Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạnh. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin đủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không thể lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bố cục của sách Tin mừng Ma-thêu, sau cuộc tranh luận với người Pha-ri-sêu về những truyền thống và vấn đề thanh sạch, Đức Giê-xu gặp phải sự chống đối quyết liệt, nên người đã lui về miền Tia và Sidon là vùng đất của dân ngoại, nơi sinh sống của những sắc dân được xem như thù địch của người Do Thái. Và chính ở nơi đây, như trích đoạn lời Chúa hôm nay thuật lại, Đức Giêsu đã tỏ lòng thương xót đối với người phụ nữ dân ngoại và đã chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của bà. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin đủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Khi chấp nhận đến nài xin sự chữa lành của Đức Giêsu, người đàn bà xứ Canaan đã phải đối diện với ba thử thách lớn lao. Bà sẽ vấp phải nạn kỳ thị chủng tộc vì người Do Thái coi khinh dân ngoại. Họ không muốn có bất kỳ liên hệ gì với dân ngoại cả. Và như vậy, bà phải can đảm lắm mới vượt qua được bức tường kỳ thị chủng tộc này. Bà sẽ bị các môn đệ coi như một gánh nặng cần phải trút bỏ càng sớm càng tốt. Các môn đệ lại gần xin với Đức Giêsu rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Và bà sẽ chịu một sự sỉ nhục lớn khi bị so sánh với chó. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tuy nhiên, vượt qua tất cả những thử thách đó, bà đã nhận được điều mà bà hằng mong mỏi nhờ đức tin mãnh liệt của mình. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, việc Đức Giê-xu thì ân cho người đàn bà Cana-an tiên báo rằng trong sứ vụ của giáo hội sau khi Đức Giê-xu về trời, ơn cứu độ phải được loan báo cho cả dân ngoại. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa lại không hề tại ở nguồn gốc xuất xứ là Kitô hữu hay ngoại giáo, nhưng do bởi đức tin, một đức tin kiên vững, một đức tin trọn vẹn đặt nơi Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà Cana-an là vì bà ở trước nhàn Thiên Chúa trong tư thế đợi chờ khiêm tốn như những người được nói đến trong các mối phúc, như một hành khất dưới chân Đức Giê-xu, không ngừng cầu xin, không ngừng chờ đợi được thi ân. Lời khẩn nài của bà tuy khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng, mạnh mẽ, kiên trì, phó thác và là bằng chứng cụ thể và sống động cho niềm tin của bà. Đức tin là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa thi ân giáng phúc và trao ban tình thương của người cho chúng ta. Đức tin càng lớn mạnh thì ân ban càng dư tràn. Thế nhưng vẫn còn đó những người sẵn sàng quay lưng lại với giáo hội, với lời Chúa, chỉ vì một tự ái nho nhỏ trước một lời quả trách. Vẫn còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh, không còn tha thiết cầu nguyện và trung thành đến với Chúa, chỉ vì người chưa đáp ứng những khát vọng và lời cầu xin của họ. Và vẫn còn đó những người mang tâm trạng oán trách và thù hận Chúa, vì họ phải đương đầu với những khổ đau, thất bại, bệnh tật hay nghèo đói. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, và khi đứng trước những thử thách trăm bề, chúng con sẽ không đánh mất niềm tin, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi ân phúc của Ngài tuôn tràn trên chúng con. Amen.
Dòng đời đau thương lại tôi, xin Ngài hãy đến với con khi trần đời nhiều nỗi trôi vơi, xin Ngài hãy ơn tình con để cuộc đời trở thành niềm vui, xin cho con luôn tin vào Ngài dù cuộc đời gặp bao vấp ngã, dù có đau thương, dù có gian truân, nhưng con vẫn một lòng trong em. Xin Ngài hãy cứu giúp con khi cuộc đời tâm tôi mệt mỏi. Xin Ngài hãy xót thương con giữa cảnh đời gian nan buồn tơi. Giá quang vũ, xin Ngài luôn sống bên con để cuộc đời trở thành niềm vui. Xin cho con luôn tin vào Ngài dù cuộc đời gặp bao sóng gió. Xin cho con luôn luôn kiên vững, hãy trôi dậy mỗi khi vấp ngã. Dù có đau thương, dù có gian truân, nhưng con vẫn một lòng trong tim.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Kazakhstan. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 13 đến 15 tháng 9 tới đây, viếng thăm thành phố Nur-Sultan, nhân dịp hội nghị lần thứ 7 các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo. Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, cũng thuộc số các vị lãnh đạo tôn giáo tham dự hội nghị lần này. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha cho biết có thể ngài sẽ gặp Đức Thượng Phụ trong dịp này. Ngược lại, đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh thì cho biết sẽ làm hết cách để Đức Thánh Cha được gặp Đức Thượng Phụ Kirin. Tin London, Anh Quốc. Khai mạc hội nghị Lambeth của Anh giáo. Hôm Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua, hội nghị Lambeth của Liên hiệp Anh giáo lần thứ 15 đã khai diễn với thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng do Đức giáo chủ danh dự Justin Welby, tổng giám mục Canterbury, chủ sự tại nhà thờ chính tòa của Trung tâm Liên hiệp Anh giáo ở mạn đông nam thủ đô London. Vị giảng thuyết trong thánh lễ là nữ giám mục Vicentia Cabe của giáo phận Pretoria, thủ đô Nam Phi. Nhiều thứ tiếng được sử dụng trong buổi lễ ngoài Anh ngữ, đó là tiếng Sona ở Nam Phi, tiếng Tây Ban Nha, Quảng Đông, Bengali, Pháp và Swahili. Tham dự hội nghị có khoảng 660 giám mục, trong đó có 97 nữ giám mục đến từ 165 nước trên thế giới. Ngoài ra, có 45 vị khách thuộc các giáo hội kỳ tổ khác, trong đó có phái đoàn tòa thánh do Đức Hậu Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, làm trưởng đoàn. Cùng hiện diện tại hội nghị cũng có 480 người phối ngẫu của các giám mục nam nữ. Các tham dự viên đã tự về đây từ ngày 26 tháng 7 và hội nghị kéo dài đến ngày 8 tháng 8 tới đây. Hội nghị Lambeth của Anh giáo đã nhóm lần đầu tiên vào năm 1867 với 76 giám mục. Thông thường, hội nghị này nhóm 10 năm một lần, nhưng sự chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo liên quan đến đạo lý và luân lý tính dục đã làm cho hội nghị bị hoãn lại đến năm 2018, nhưng sau đó lại bị hoãn thêm vì đại dịch COVID-19 và nay mới tiến hành được. Chủ đề hội nghị hiện nay là Giáo hội của Thiên Chúa cho thế giới của Thiên Chúa. Các tham dự viên bàn về vấn đề làm thế nào giáo hội đáp ứng những thách đố của thế kỷ 21. Cụ thể là công cuộc truyền giáo và loan báo tin mừng, nghèo đói và thay đổi khí hậu, phòng chống nghèo đói, lạm dụng, căn tính Anh giáo, hòa giải và phẩm giá con người. Điểm này cũng bao gồm vấn đề những người đồng tính luyến ái, việc truyền chức cho các linh mục và giám mục đồng tính luyến ái, cũng như việc chúc hôn cho những cặp đồng phái. Những vấn đề đặc thù này được xử lý khác nhau trong các giáo tỉnh Anh giáo. Các giáo tỉnh Nigeria, Rwanda và Uganda trên Phi Châu mạnh mẽ chống lại việc chấp nhận đồng tính luyến ái. Trong phái đoàn công giáo tham dự hội nghị làm phép, cũng có Đức Tổng giám mục Bernard Longley của giáo phận Birmingham và hai giám mục công giáo từ Canada và Ấn Độ là hai nước có nhiều tín hữu Anh giáo. Đó là Đức cha Donald Boland, tổng giám mục giáo phận Regina, và Đức cha Anin Kuto, tổng giám mục giáo phận thủ đô New Delhi. Ngoài ra, cũng có Đức cha Brian Farrell, người Ireland, tổng thư ký Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô từ 20 năm nay. Đức Hậu Y Koch sẽ lên tiếng tại hội nghị, cũng như Đức Hậu Y Louis Stanley, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng. Các nghị quyết sẽ được bỏ phiếu tại hội nghị làm bếp, không có tính chất bó buộc trong toàn Liên hiệp Anh giáo. Vì thế, những nghị quyết đó từ nay được gọi là những lời kêu gọi thay vì là những quyết định. Liên hiệp Anh giáo trên thế giới có khoảng 70 triệu tín hữu thuộc 39 giáo tỉnh độc lập. Tin Quebec, Canada. Đức Thánh Cha giúp tài chính cho trung tâm cai nghiện tại Canada. Trong cuộc viếng thăm tại thành phố Quebec vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ ghé thăm huynh đoàn Thánh Alfonso ở trung tâm ở Beauport, giúp cai nghiện ma túy và rượu và tặng cho trung tâm này 20.000 đô la Canada. Cuộc viếng thăm không có trong chương trình chính thức và được giữ kín cho đến phút chót để khỏi thu hút dân chúng đến. Trung tâm do cha Andre Morenci, dòng Chúa Cứu Thế, sáng lập năm 1994 và phụ trách với sự cộng tác của hai giáo dân. Tại đây, những người nghiện ngập được giúp đỡ để bắt đầu làm lại cuộc đời. Đức Hồng Y Gera Cyprian Lacroix, tổng giám mục Quebec, có lần đã hứa với cha rằng, nếu một ngày kia Đức Thánh Cha đến thăm Quebec, tôi sẽ dẫn ngài đến huynh đoàn của cha. Khi được biết Đức Thánh Cha sẽ đến Canada, cha Morenci viết thư nhắc nhở Đức Hồng Y về lời hứa và ngài đã giữ lời. Cha cũng giữ bí mật điều này. Để có sự hiện diện của những người thiện nguyện và những người ở trung tâm, cha lấy lý do tổ chức một bữa ăn trưa đặc biệt để cảm ơn họ. Thế là đầu buổi chiều ngày 28 tháng 7, sau khi ghé thăm đền Thánh Anne de Beaupré, Đức Thánh Cha đã ghé lại thăm trung tâm này. Cuộc viếng thăm chỉ kéo dài 20 phút. Đức Thánh Cha tặng cho những người hiện diện các chúa tràng hạt và một ảnh Đức Mẹ Hằng Tốn Giúp. Và trước khi Đức Thánh Cha rời trung tâm, một cận vệ mời cha Andre Morenci đến gần Đức Giáo Hoàng và trao cho cha phong bì và nói, cha Morenci, tìm này để giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi mở phong bì ra, sau khi Đức Giáo Hoàng rời trung tâm, cha mới biết nội dung ở trong thư. Cha cảm động đến rơi lệ.
Tin giáo hội tại Phi Châu. Tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Tân Tử Richard Kuiga Baahuok, Giám mục Giáo phận Hoa bên Ghana, đã được bầu làm Tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, trong khóa họp thứ 19 tại thành phố Accra bên Ghana. Đức cha Ba Quốc sẽ được Đức Thánh Cha phong làm Hồng Y trong công nghị ngày 27 tháng 8 tới đây tại Vatican. Được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất của SECAM, có Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Đức cha Lucio Mwandula, giám mục giáo phận Sai Sai ở Mozambique, được tái cử trong nhiệm vụ Phó Chủ tịch thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Tân Cử và Quốc cho biết, ngài sẽ ưu tiên quan tâm đến vấn đề an ninh và những cuộc di dân tại Phi Châu, là hai thách đố chính đã được bàn tới trong đại hội vừa qua của Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar. Ban thường vụ mới của tổ chức này kế nhiệm ban thường vụ cũ do Đức Hồng Y Philippe Ugrago, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso. Đại hội thứ 19 của tổ chức SECAM đã tiến hành từ ngày 25 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 vừa qua. Tổ chức này được thành lập năm 1969 tại Kampala, thủ đô Uganda, trong dịp Đức Giáo Hoàng Paul thứ 6 đến viếng thăm nước này và là vị giáo hoàng đầu tiên đến viếng thăm một nước Phi Châu. Tổ chức SECAM mới kỷ niệm 50 năm thành lập hồi năm 2019 vừa qua. Trong dịp kỷ niệm đó, các giám mục đã công bố văn kiện Kampala, tái bày tỏ quyết tâm để ra lối tiếp cận mới cho việc loan báo tin mừng tại Phi Châu và cộng tác với các chính quyền để đối phó với những thách đố mới của các nước Phi Châu. Cũng tin giáo hội tại Phi Châu. Phát biểu của Đức Hồng Y Tagle tại Đại hội SECAM. Trong số các vị phát biểu tại đại hội vừa qua của các giám mục SECAM, cũng có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Lên tiếng hôm 26 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Tagle nói, thật là buồn mà nhận xét rằng vấn đề an ninh thường bị quân sự và ý thức hệ hóa. Nhưng hễ điều này càng gia tăng thì thế giới càng bị bất an. Xin anh chị em và quý vị hãy chứng tỏ điều đó cho Phi Châu và thế giới thấy rằng an ninh đích thực, bền vững và lâu dài đến với chúng ta khi con người đối xử với nhau như anh chị em, khi chúng ta chia sẻ vui buồn, khi chúng ta đề cao giá trị và phẩm giá của nhau,
khi mỗi người được hưởng những tiện ích của trái đất và các nhu cầu căn bản cho sự tăng trưởng của con người được đáp ứng, khi những người di dân và tị nạn được chào đón, bảo vệ và hội nhập trong các cộng đoàn của chúng ta. Đó chính là tình hiệp thông, là an ninh đích thực. Ước gì tổ chức SECAN là một dấu chỉ và là dụng cụ hiệp thông thăng tiến an ninh chân thực và lâu bền. Đức Hồng Y Tạp Lê cũng ca ngợi tình hiệp thông giáo hội và mục vụ mà tổ chức SECAN thăng tiến tại Phi Châu và Madagascar. Đức Hồng Y nói, SECAN giống như các tổ chức khác của giáo hội trên bình diện giáo Phật, quốc gia, đại lục và hoàn cổ là một dấu chỉ và là một dụng cụ hiệp thông. Hiệp thông là một hồng ân và cũng là một nghĩa vụ và trách nhiệm. Mỗi người góp phần vào tình hiệp thông và mỗi người được hưởng lợi ích nhờ hiệp thông. Một tổ chức SECAN được mọi thành viên ủng hộ sẽ giúp củng cố tất cả mọi thành viên. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội tổ chức phẫu thuật mắt và thay thủy tinh thể miễn phí. Như đã đưa tin, hôm 27 tháng 7 vừa qua, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội cộng tác với Bệnh viện mắt Hà Nội tổ chức khám, phẫu thuật và thay thủy tinh thể miễn phí cho 42 bệnh nhân đến từ các giáo hạt Nam Định, Lý Nhân và Chính Toàn. Vào lúc 7 giờ sáng, các bệnh nhân đã có mặt đông đủ tại cửa Bệnh viện mắt Hà Nội số 37, phố Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để làm thủ tục khám mắt dưới sự hướng dẫn của các y bác sĩ, quý nữ tu văn phòng Caritas Tổng giáo phận và các thành viên Caritas giáo hạt Chính Toàn. Sau đó, các bệnh nhân được đưa đến các phòng khám và xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe. Chỉ có 32 trong tổng số 42 người phải mổ mắt. Số còn lại được chăm sóc bằng thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Với sự tận tình giúp đỡ và làm việc của các y bác sĩ, những ca phẫu thuật mắt đã thành công tốt đẹp. Các bệnh nhân mổ mắt được chăm sóc đặc biệt tại các giường bệnh và được phục vụ bữa trưa do các nữ tu dòng Thánh Phaolô chu cấp. Trước khi ra về, các bác sĩ đã kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân, kê đơn thuốc và cho giấy hẹn tái khám sau ít nhất một tuần. Tạ ơn Chúa đã gửi đến những tấm lòng quảng đại của các y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện mắt Trung ương và những thiện nguyện viên cộng tác để làm cho những ca phẫu thuật được hoàn thành tốt đẹp.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu các bài giảng tiếp theo của Đức Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm sẽ giải đáp cho chúng ta một vài thắc mắc về hỏa ngục và thiên đàng. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thưa các anh chị và các bạn, thế lần trước tôi có nhận được hai lá thư thắc mắc. Một lá thư viết thế này: con có quen một cha người Việt Nam nhưng được thụ phong linh mục bên Thái Lan. Cha cứ nói với con rằng thật ra không có thiên đàng và hỏa ngục. Đó chỉ là từ ngữ dùng để dạy dỗ cho trẻ con thôi. Cuộc sống đời sau vẫn là một vấn đề lớn mà con người đang nghiên cứu. Vậy con xin hỏi Đức Cha, thực sự có thiên đàng và hỏa ngục không?
Có.
Thế các anh chị nghĩ làm sao?
Có.
Tôi không tin rằng đây là câu nói của một linh mục. Đơn giản là nếu nói như thế này thì dứt khoát không phải là một linh mục công giáo. Dù có học ở đâu, Tôi sợ rằng có một sự hiểu lầm nào đấy. Khi vị linh mục đó nói mà anh chị em nghe không kỹ thì có thể có sự hiểu lầm nào đấy. Bây giờ trước hết, chúng ta phải khẳng định lại nội dung đức tin Công giáo. Và để cho các anh chị chắc chắn, tôi lấy sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đọc cho các anh chị nghe này. Sách giáo lý số 1023 viết như thế này: những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa và những ai đã được thanh luyện trọn vẹn thì được sống muôn đời với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ giống như Thiên Chúa bởi vì họ thấy Ngài như Ngài là, mặt giáp mặt. Rồi sách giáo lý nhắc lại cái lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 12 ở trong hiến chế Benedictus Deus, viết như thế này: bằng thẩm quyền tông đồ, chúng tôi định tín rằng theo sự an bài chung của Thiên Chúa, từ sau cuộc thăng thiên của Đấng cứu độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, thì linh hồn của tất cả các thánh và của mọi Kitô hữu đã chết sau khi lãnh nhận phép rửa thánh thiêng của Đức Kitô. Nếu họ không có gì phải thanh luyện thì sau khi họ chết, hoặc nếu lúc đó nơi họ đã hoặc sẽ có gì phải thanh luyện mà đã thanh luyện xong sau khi chết, thì ngay cả trước khi họ đảm nhận lại thân xác của mình và trước cuộc phán xét chung, các linh hồn này sẽ được ở trên trời, trên nước trời, trên thiên đàng cùng với Đức Kitô, được nhập đoàn các thánh thiên thần. Thế có thiên đàng không?
Có.
Linh mục mà lại bảo là không có. Ở một số khác, số 1033 sang 1034, sách giáo lý viết rằng Chúa Giêsu thường nói về lửa không hề tắt của hỏa ngục, dành cho những ai cho đến chết vẫn không tin và không chịu hối cải. Ở đó cả linh hồn và thân xác có thể bị hư mất. Đạo lý của Hội Thánh khẳng định có hỏa ngục và tính vĩnh cửu của hỏa ngục. Linh hồn của những kẻ chết trong tình trạng tội lỗi ngay sau khi chết sẽ xuống chịu hình phạt hỏa ngục, chịu lửa muôn đời. Hình phạt chủ yếu của hỏa ngục cốt tại việc muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa, đấng mà chỉ nơi Ngài con người mới có thể có sự sống và sự vinh phúc, là mục đích của việc con người được tạo dựng và là điều con người hằng khát vọng. Rất rõ. Cho nên tôi không tin là một linh mục mà có thể nói như thế này. Mà tôi hồ nghi có thể có sự hiểu lầm. Sự hiểu lầm ở chỗ này này. Là vị linh mục đó có thể nói chúng ta thường quan niệm thiên đàng, hỏa ngục nó là một cái nơi nào đấy. Ví dụ mình bảo ở trên trời, mà bây giờ mấy anh phi công nó bảo nó bay ở trên trời nhiều quá mà không thấy Chúa đâu. Hồi trước còn có một anh phi công Liên Xô nữa, nó bay cả vào quỹ đạo mặt trăng phải không? Nó bảo nó không thấy Chúa đâu. Cho nên khi mình nói một nơi nào đó, hoặc là mình bảo hỏa ngục nó nằm ở một nơi nào đó, thì nhiều khi cái nhìn khoa học ngày hôm nay người ta khó chấp nhận. Nhưng mà thiên đàng hỏa ngục không phải là một nơi cho bằng, là một tình trạng. Ví dụ như sách giáo lý nói với chúng ta, hình phạt chủ yếu của hỏa ngục là ở chỗ muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa. Đấy, hình phạt chính yếu là chỗ đó. Thế nhìn vào cuộc sống của con người, sớm muộn gì thì các anh chị và tôi cũng nhắm mắt lìa đời thôi. Và giây phút đấy chúng ta đem theo được cái gì? Đem được bao nhiêu tỷ? Đem được bao nhiêu chức vụ? Đem được bao nhiêu quyền lực? Zero. Ai cũng như ai thôi. Có thể đám ma thì người này lớn, người kia nhỏ, nhưng mà cũng giống nhau thôi. Người ta đem theo được cái gì? Lúc đấy tất cả những gì của thế gian này trở thành vô nghĩa. Cái điều mà con người khao khát lúc đó là sự sống trọn vẹn. Và sự sống ấy chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Mà bây giờ muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa thì lấy đâu ra? Cái hình phạt chủ yếu của hạ ngục là chỗ đấy. Thế thì tôi hồ nghi có thể vị linh mục đó cắt nghĩa nó nặng lý thuyết như vậy. Thế mình nghe không ra, mình bảo ông ấy nói là không có thiên đàng hỏa ngục. Chứ còn vô lý mà một linh mục công giáo mà có thể nói như thế này. Nếu thực sự mà ông ấy nói như thế thì tôi mà có gặp thì thôi, tôi đề nghị là thôi cha cởi áo ròng. Chứ còn làm sao một linh mục công giáo mà lại đi giảng đạo như thế? Ngoài ra có một thắc mắc nữa về đức công bằng khá dài, tôi không dám làm mất giờ của các anh chị, chỉ nhắc lại cho người thắc mắc cái nguyên tắc rất căn bản và rất quen thuộc của giáo lý công giáo thôi. Nếu chúng ta lỗi đức công bằng, mình làm thiệt hại ai điều gì, lấy của ai cái gì? Có phải là mình cứ đi xưng tội là xong không? Nếu mà xưng tội là xong thì hóa ra là cái việc mà đi xưng tội nó là cớ cho người ta đi ăn cắp à? Không chỉ là xưng tội mà là mình phải trả lại cho người khác điều mình đã gây thiệt hại cho người ta. Ông Giacêu ở trong tin mừng Luca thưa với Chúa Giêsu làm sao? Tôi đã làm thiệt hại ai điều gì thì tôi xin đền gấp bốn và nửa phần của cải của tôi chia cho người nghèo. Đấy là dấu chỉ hành động của lòng sám hối. Nếu chúng ta không trả được ở trong đời này thì đời sau Chúa yêu cầu chúng ta trả, chắc là hơi lâu. Nó rất căn bản như vậy thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục trình bày những chứng nhân đức tin giữa mùa đại dịch COVID-19 do nhóm tư vấn Rosalima và Caritas Việt Nam thực hiện. Đối diện với những đau thương của đồng bào trong mùa dịch bệnh, đã có biết bao tấm lòng quảng đại được biểu lộ. Những tấm lòng quảng đại không chỉ nơi những người có tiền, nhưng nơi cả những người nghèo, thậm chí nơi những người nghèo khổ đến tận cùng. Không phải chỉ những nơi người có ăn học, hoặc có lý tưởng, nhưng cũng nở rộ ở những con người bình thường chân chất. Chúng ta đã thấy trên các phương tiện truyền thông biết bao nghĩa cử cao đẹp của đủ mọi hạng người. Trong lúc xã hội hoang mang tột đỉnh vì dịch bệnh, thì mỗi ngày, tâm hồn người dân Sài Gòn lại được bổ dưỡng bởi những dưỡng chất của tình thương. Những món quà tình nghĩa là chai nước, là ổ bánh mì, là chai xăng để tiếp sức về quê, là những xe rau quả phân phối cho các khu cách ly, là những nhà trọ miễn phí, là những ATM gạo, rồi ATM khẩu trang và ATM oxy. Trong bệnh viện, khi phải đối diện với cái chết, chính những bệnh nhân lại biết giúp sức cho nhau. Những tình nguyện viên lao vào nơi nguy hiểm nhất để có thể làm được một chút gì đó cho bệnh nhân. Linh mục bác sĩ Phaolô Nguyễn Văn Quý, dòng Đa Minh, đi làm tình nguyện viên phục vụ bệnh nhân đã phải thốt lên rằng chưa bao giờ người ta yêu thương nhau như lúc này. Có lẽ điều đẹp nhất trong mùa dịch chính là một thứ văn hóa miễn phí, văn hóa không đồng, mà nói theo đức tin, đó chính là văn hóa phúc mà Chúa Giêsu công bố trong hiến chương nước trời. Nếu một xã hội đang vươn lên như trước đây, quy luật chung của mọi người là cạnh tranh, thì chính trong mùa dịch, người ta lại thấy một quy luật rộng khắp, đó là quy luật chia sẻ. Nhìn thấy sự thay đổi ấy, ta không khỏi thốt lên, thật là kỳ diệu. Anh An Tôn Lê Hùng Thái đã chia sẻ, vào khoảng giữa tháng 10 năm 2021, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại nhờ tư vấn về COVID. Người gọi là một phụ nữ, sau này tôi mới biết chị đã 41 tuổi. Lúc đầu tôi tưởng chị là F0, nhưng sau khi hỏi chuyện thì tôi mới biết chị nhờ tôi tư vấn cho người chị ruột của chị bị nhiễm COVID. Người chị ruột này sống một mình, chồng chết, không con cái, ở một quận khác. Vài ngày sau, chị lại điện thoại cho tôi và báo rằng hai con trai của chị, một cháu 20 tuổi, một cháu 16 tuổi vừa kiểm tra nhanh dương tính với COVID. Tôi nói chuyện với hai người con của chị, trấn an các cháu, hướng dẫn các cháu uống thuốc. Chị có vẻ lo lắng cho hai người con và luôn miệng hỏi tôi, con của con có sao không bác? Tôi khuyên chị nên khai báo việc hai người con nhiễm COVID với y tế phường, nhưng chị có vẻ lưỡng lự. Chỉ một ngày sau, chị điện thoại báo cho tôi biết có bốn người nữa cùng sống trong nhà, cũng có test nhanh dương tính với COVID. Chị cho tôi số điện thoại của từng người để tôi tham vấn cho họ. Qua nói chuyện với họ, thì tôi mới biết những người này là công nhân làm việc trong xưởng may thêu thủ công của chị. Tôi khuyên chị khai báo y tế phường để tránh những rắc rối về mặt pháp lý. Lần này thì chị nghe tôi. Khai báo buổi sáng thì buổi tối cả sáu người, trong đó có hai con trai của chị, được đưa đi cách ly tập trung. Hai ngày sau, chị báo cho tôi biết chị dương tính với COVID. Sức khỏe của chị suy sụp một cách nhanh chóng, nhưng tâm lý của chị khá vững vàng. Tôi khuyên chị nên đi bệnh viện. Lúc đầu chị từ chối bảo không sao đâu, nhưng sau nhiều lần thuyết phục thì chị mới chịu đi bệnh viện và xin tôi đừng nói cho hai con trai chị đang bị cách ly biết là chị phải nhập viện. Đơn giản vì chị sợ các cháu lo lắng cho chị. Những ngày đầu tiên nằm viện, được hỗ trợ thở oxy, chị gửi cho tôi một tin nhắn qua Zalo. Lần đầu tiên trong cuộc đời thì con mới thấy cần hơi thở như thế nào. Ở trong bệnh viện, chị còn nhớ ngày sinh nhật con trai của chị và tha thiết nhờ tôi nhắn tin mừng sinh nhật cháu để động viên cháu đang bị cách ly tập trung. Sau hai tuần cách ly tập trung và xét nghiệm COVID âm tính, hai con trai của chị và những người làm công nhân được trở về nhà. Ba ngày sau thì chị cũng được về nhà sau hai tuần nằm viện. Đáng chú ý, trong thời gian nằm viện, chị còn gửi tin nhắn nhờ tôi tham vấn cho một người mà chị nói là em bà con đang có bầu bị nhiễm COVID. Sau này tôi mới biết người này chả phải là em bà con mà là người hàng xóm của chị. Về nhà, sức khỏe của chị cũng không khá hơn, huyết áp thường không ổn định và hay mệt mỏi, mất ngủ. Tôi có giới thiệu cho chị một đồng nghiệp chuyên về tim mạch để tham vấn. Chị được tham vấn đến Bệnh viện Đại học Y Dược để thực hiện một số xét nghiệm về tim mạch, nhưng chị ngại nhiều lý do để khúc lòng. Chị rất ít khi than phiền với tôi về sức khỏe của chị, nhưng lại rất quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của người khác. Chị trực tiếp giới thiệu cho tôi 23 người nhiễm COVID để tôi tham vấn. Trong đó có 7 người là bố mẹ chồng và em chồng. Chị rất thương bố mẹ chồng, chị còn cẩn thận chụp các đơn thuốc mà hai người đang sử dụng để điều trị các bệnh nền theo diện bảo hiểm y tế. Chị bảo tôi, chị cầu nguyện và sẵn sàng gánh bệnh thay cho bố mẹ chồng. Chị bảo với tôi là có những đêm chị chỉ biết khóc và cầu nguyện với Chúa, và chị tin rằng Chúa luôn đồng hành với chị. Một người phụ nữ có trình độ học vấn không cao, chỉ lớp 5, ngay cả khi bản thân nhiễm COVID, vẫn quan tâm đến người khác và sẵn sàng phục vụ tha nhân đến nỗi quên cả bản thân mình là điều làm tôi rất ngạc nhiên. Rõ ràng, cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều điều để ta học tập. Quả thật, nếu chúng ta lưu ý đến chiều kích phẩm tính nhiều hơn lượng tính, nếu chúng ta chú ý đến cuộc đời mỗi con người như một câu chuyện hơn là một bài toán, thì chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều nét đẹp của tình yêu, cũng như nhận ra chất thánh thiện của Kitô giáo trong đời thường. Với công đồng Vatican II, người Kitô hữu hiểu ra rằng đức tin thiết yếu là sống lịch sử đời mình như một lịch sử ơn cứu độ. Điều đó có nghĩa là sống đức tin không phải là bước vào một thế giới nào thiêng liêng, nhưng là khám phá ra Chúa đang cùng sống với mình, cùng hiệp thông và liên lụy với mình trong chính những vui buồn của cuộc sống thật hàng ngày. Thánh Phaolô nói rằng, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Đó chính là tính lạc quan của người có lòng tin, một tinh thần lạc quan giúp con người tín hữu có thể đọc dấu chỉ, khám phá những điều tốt đẹp, ngay cả trong những lúc khó khăn. Một người chia sẻ, cá nhân con đã tìm thấy những điều kỳ diệu trong đợt COVID-19 vừa qua. Vợ con thất nghiệp ở nhà, nhưng nhờ vậy mà có thời giờ giúp các cháu học hành và tìm lại được biết bao nhiêu điều hay khi đọc sách. Bản thân con có lúc bị COVID dù chủng ngừa 2 mũi, phải uống thuốc trị COVID và phải chịu cách ly, thì con vẫn tìm được niềm vui chia sẻ của người thân, bạn bè và niềm vui trong gia đình và sách trên Internet. Kinh nghiệm bệnh COVID cũng giúp con thêm kiến thức và tự tin để tham vấn cho các bệnh nhân F0 tại nhà. Thu nhập bị thâm thủng trong giai đoạn này giúp gia đình con có ý thức tiết kiệm hơn, cùng nhau chia sẻ trong cơn hoạn nạn, hướng đến một cuộc sống đơn giản nhưng phong phú. Chúng con đã hình thành thói quen mới là đọc kinh sáng soi để cảm ơn Chúa trước mỗi bữa ăn, điều mà trước kia gia đình con chưa thực hiện được. Công việc sau đợt dịch trở lại ngày càng bận rộn, nhiều biến cố bất ngờ xảy ra, nhiều lo lắng cho tương lai sắp tới, nhưng con quen dần với việc cầu Chúa, để Chúa sắp xếp, và dù thế nào đi nữa, mình cứ thuận theo ý Ngài. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Người đã vì yêu mà chết trên đồi hoang, trong tia nắng vàng hiu hắt nơi thôn làng. Kìa người nằm đó thay cho anh, và người đã chết thay cho tôi, cho tình yêu đó.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Một anh thợ sơn được yêu cầu sơn lại một chiếc thuyền. anh đem sơn và làm theo yêu cầu của khách hàng. Trong khi sơn, anh phát hiện có một cái lỗ thủng nhỏ trên thân thuyền và anh đã lặng lẽ bít cái lỗ ấy lại. Xong việc, anh nhận tiền và về nhà. Vài hôm sau, người chủ thuyền đến gặp và tặng anh một món quà, giá trị cao hơn rất nhiều so với khoản thanh toán tiền sơn thuyền. Anh rất ngạc nhiên và nói rằng, ông đã trả đủ tiền công sơn cho tôi rồi còn gì? Người chủ ôn tồn giải thích, nhưng đây không phải là tiền cho dịch vụ sơn thuyền, đó là tiền dịch vụ bít lỗ thủng trên thuyền. Nghe thế, người thợ lại nói, à, chuyện nhỏ lắm, chắc không đáng để ông trả cho tôi số tiền cao như thế đâu, thưa ông. Lúc bấy giờ, người chủ từ tốn nói, chuyện là thế này, khi tôi yêu cầu anh sơn lại cái thuyền, tôi quên nói đến cái lỗ. Khi thuyền khô là lúc tôi không có ở nhà. Những đứa trẻ con tôi lấy thuyền đi câu cá. Chúng không biết có một cái lỗ nguy hiểm dường nào. Khi tôi trở về nhà thì chúng đã đi rồi. Tôi lo lắng và tuyệt vọng vô cùng. Và rồi tôi rất vui khi thấy chúng trở về. Tôi liền kiểm tra chiếc thuyền và thấy rằng anh đã bít cái lỗ thủng ấy rồi. Anh đã làm gì, anh biết không? Tôi rất là cảm ơn anh, vì anh đã cứu sống các con tôi. Thậm chí tôi không có đủ tiền để trả cho hành động tốt bé nhỏ đó của anh. Quý vị và các bạn thân mến, luôn làm việc hết sức với cái tâm của mình và luôn làm điều đúng đắn để trao tặng những gì tốt đẹp nhất của mình cho tha nhân. Điều này sẽ luôn mang lại hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Cho dù không phải công việc nào cũng đem lại sự thành công một cách cụ thể và rõ nét, nhưng nếu không làm gì cả, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tẻ nhạt và vô vị, vì thà thắp lên một ngọn nến nhỏ còn hơn mãi ngồi nguyền rủa trong bóng đêm. Mẹ Teresa Calcutta có kể lại một câu chuyện như sau. Một lần nọ, ở Bombay, có một hội nghị lớn về tình trạng nghèo khổ. Khi tôi đến nơi, ngay trước cửa của địa điểm, trong đó hàng trăm người đang nói về lương thực và cái đói. Tôi thấy có một người đang hấp hối. Tôi đưa người ấy về nhà chúng tôi dành cho người hấp hối. Người ấy chết ở đó và chết vì đói. Trong khi ấy, những người trong hội nghị kia vẫn đang thao thao làm thế nào để trong 15 năm chúng ta sẽ có thật nhiều lương thực và thế này thế kia. Còn người đàn ông đó thì đã chết. Tôi không bao giờ coi đám đông là trách nhiệm của tôi. Tôi nhìn vào cá nhân. Tôi chỉ có thể yêu thương một người ở mỗi lúc. Tôi chỉ có thể nuôi sống một người ở mỗi lúc. Tôi nhặt một người. Có lẽ nếu tôi không nhặt được một người, tôi sẽ không nhặt được đến 42.000 người. Toàn bộ công việc chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng nếu tôi không đặt vào giọt nước ấy, hẳn đại dương sẽ ít đi một giọt. Đối với bạn cũng giống thế, trong gia đình bạn cũng giống thế. Người giàu có không mong cứu vớt thế giới, nhưng họ có thể giúp đỡ người ăn mày trước cổng nhà mình. Nếu cứ nghĩ đến số lượng rất lớn và sẽ không bao giờ cứu được hết những người nghèo trong xã hội. Chắc chắn mẹ Teresa Calcutta sẽ không dám dấn thân vào con đường phục vụ người nghèo. Mẹ bắt đầu từ từng thân phận mà mình đã gặp, giúp được những gì mình có thể giúp, cho được những gì mình có thể cho. Vì thế, đừng ngần ngại khi bắt tay vào làm việc tốt, cho dù xung quanh ta vẫn tồn tại quá nhiều điều xấu. Hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng với một tình yêu lớn. Những việc làm ấy sẽ đem lại cho chúng ta những kết quả rất bất ngờ. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch của tình yêu và sự sống. Xin ban cho chúng con trái tim của Ngài, để chúng con không chỉ nghĩ cho bản thân mình mà còn biết quan tâm đến những người xung quanh. Xin cho chúng con biết dành thời gian để yêu thương và chia sẻ khó khăn với mọi người, vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân vậy. Amen.
Dòng máu hồng tươi còn thắm trên đôi kia, thương đau đã rời chân ngập trong tim người. Cho nụ hồng thắm trên môi em, cho tình nồng cháy trong tim anh, cho một đời tìm đến bỏ kiếp dòng chơi. Ai đang cô đơn hãy tìm về trong tim yêu, ai đang bơ vơ hãy về đây tìm thương mến. Hãy ngước trông nhìn người, người nằm chết trong đau thương, người nằm chết trong thê lương. Ôi một đời thiết thân cho tình yêu, trời đất ngừng quay, đồi núi ôi buồn thay. Thương cho kiếp người thoi thóp trong tù đầy. Một lần người chết thay cho anh, một lần người chết thay cho tôi, cho một lần tìm về bỏ tiếp đi hoài. Một lần người chết thay cho anh, một lần người chết thay cho tôi, cho một lần tìm về bỏ tiếp đi hoài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.